Chúng con thành tâm cảm ơn lời nhắn của thầy. Kế tiếp, kính thưa quý cô bác, kế tiếp là chương trình Một Vấn Đạo. Cái chương trình của Một Vấn Đạo gồm thưa quý cô bác có những cái thắc mắc gì về đời cũng như đạo, có gì thầy ở đây trình lên thầy để nhờ thầy giải đáp. Và cái chương trình này con xin nói thêm là chương trình này sẽ tiếp tục cho tới 11:30. Bà con mình nếu ai có những câu hỏi thì cố gắng nêu ra những cái câu hỏi đó thật ngắn gọn và đừng quá dài dòng kéo dài thì giờ mất giờ. Thì con nghĩ là sẽ có nhiều bạn đạo có những nhiều câu hỏi đặt lên thầy thì giờ mình ngày qua ở ngắn hạn. Và con cũng xin nói thêm là cái bữa hôm nay, bữa sinh hoạt hôm nay là cái bữa chót của thầy ghé thăm thầy cũng sẽ của chúng ta. Thì cô bác có cô bác nào có những câu hỏi nào, những thắc mắc nào, con xin mời lên đây anh hiện tại nha. Mời chị.
Kính thưa ông Tám, kính thưa các bạn, hôm nay con lên đây con có vài câu hỏi và thắc mắc cho con xin hỏi trước hết là con xin hỏi vấn đề thực hành pháp thiền. Tại vì con lúc mà con thiền đó, con soi hồn thì con nghe do như là có giống như là trong radio người ta bắt anten nghe do như có một tiếng nói muốn nói chuyện với con sợ quá, sợ ma quá. Giờ không biết làm sao, mới là con sợ ma là con xả thiệt con đi ngủ.
Cái đó là cái thần kinh con yếu. Cho nên là hàng ngày con phải luyện. Qua những lời ông Tám giảng, khối thần kinh đặt trong khối óc và tay chân cơ tạng của con là luật của ông trời, luật của thượng đế. Nó đang kiểm soát hành động của phần hồn. Con hiểu chỗ này thì con không nên nghĩ vậy, không nên nghĩ xấu về một người nào, không là giận hờn một người nào. Thì khi mà con giận á, nó làm chênh lệch cái thần kinh, nó mất quân bình. Và con nghĩ xấu một người nào á, thì cái ác ý nó khơi dậy, nó sẽ làm cái thần kinh bao tử con cắt nơi không ổn định. Cho nên người ta giận lên tay rung, thần kinh không có. Con hiểu không? Con phải làm sao cho nó relax, cho nó bình thản. Tất cả những chuyện gì đến, con thấy rằng huynh đệ tỷ muội trong vũ trụ này đang sống trong một nhà, chứ đâu phải căn nhà này. Cái này là trí khôn của một loài người cấu thành. Chứ còn kỳ thật cái chủ nó là vũ trụ. Chúng ta không có nguyên khí ở bên ngoài tự nhiên đưa vô, chúng ta đâu có sống. Cho nên huynh đệ tỷ muội trong một căn nhà của vũ trụ và cả không. Thì cái tâm thức của con nó lớn rộng, nó thấy nhân loại là con là nhân loại. Lúc đó con mới thấy rằng cái tình thương giữa con người và người rất sâu đậm, tình người rất rõ ràng, phải thật, không nói láo được. Nói láo một lần là mất hiệu lực, phải đi học những bài khác. Và những người lãnh đạo tinh thần cũng vậy, mà nói láo một lần là dân không có tin. Đó. Thì con là lãnh đạo tinh thần của tiểu thiên địa này, của vạn linh trong cái thể xác này, mà con gầy gỗ thì ở dưới này nó không có tin. Một mặt con đi học giáo lý, đường lối tu học phải tha thứ và thương yêu. Bây giờ con không chịu tha thứ người khác thì trong này vạn linh nó động loạn. Thì tự nhiên con kêu là trong này nó động loạn. Và trong này nó thiếu bình thản. Cái quả can con nó xông bậy, nó chạy qua gan, chạy tùm lum hết rồi, nó bị ồn ào. Thì chỗ đó thì con phải tập lại thanh nhẹ. Con muốn thanh nhẹ, con phải nghe băng một ngày một tiếng đồng hồ. Hay là con đọc những cái sách nào mà thiền là thiên đàng du ký, hay là địa ngục du ký cũng được, hay là luân hồi du ký con đọc. Con thấy rõ các phương diện quá quá sanh sanh không ngừng nghỉ của cả không vũ trụ. Con thấy rất rõ. Thì lúc đó cái tâm con nó nói rằng không bị kẹt. Thì cái trí con nó mở. Con niệm Phật dễ dàng. Con phải cố gắng niệm Phật trong bình thản nhẹ, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phải ý thức sáu cái luân xa, Nam là sao, Mô là sao, A là sao, chấn động trong cơ tạng và tâm thức. Thì tâm thức con mất quân bình, con mới buồn, giận, tủi, hờn. Tâm thức con quân bình thì con nhận định cái gì của đối phương là phải trả lại cho đối phương, tôi có giữ được. Đối phương có chửi tôi thì đối phương mang bệnh, bây giờ tôi có từ tâm, tôi làm sao tôi cứu độ đối phương. Cứu độ bằng cách gì? Họ giận tôi phải nhịn họ, tôi mới cứu họ được. và họ giận tôi đi giận họ, không cứu tôi mà giết luôn họ nữa, để tôi là người ác tại trần. Con hiểu không? Thì làm sao lỗ tai nó không ồn? Nó động loạn quá nó ồn. Con hiểu không? Con phải làm lại cái luật bình thản. Rồi mỗi buổi sáng con phải đi bộ chậm chậm dưới gốc cây, con đi từ từ thì nó yên. Thiếu thể thao nữa, đi chậm chậm thôi, không có đi mau. Mà đi cả giờ đồng hồ vậy thì tự nhiên nó sửa đổi lên. Cái gì nôn nóng của con là con đi lần ngược lại. Nó nóng, con làm lạnh. Nó động, con làm tình. Con lật ngược lại, con mới ở cái thế thanh nhẹ được. Rồi mà khi con thanh nhẹ rồi thì con thấy dễ dãi với tất cả mọi người. Mà khi con thông suốt rồi, con rủ ai chập thì tôi có giận. Bởi vì mình hiểu rồi, cái chuyện của họ trả lại cho họ mất mới gì mình giận. Ông đó, ông tới, ông phá tôi thì ông phá ông. Ông giận tôi, ông giận ông. Mà ông ghét tôi, ông ghét ông. Tôi đâu có khởi chuyện ghét đâu. Tôi ghét, tôi giận, tôi hờn thì tôi làm thần kinh tôi bất ổn. Mà tôi không bao giờ làm thần kinh tôi bất ổn. Nếu tôi làm thần kinh tôi bất ổn là tôi phá luật trời. Chúa ban tôi cái thể xác tốt đẹp, một phép lạ ở vũ trụ này, mà tôi không làm được cái điều lành thì làm sao được? Phải không? Sao tôi nghe ý Chúa tôi thích quá, tôi nghe ý Phật tôi thích quá. Thì những người đó cũng khổ lắm, cũng bị mọi hoàn cảnh, bị mồi nhồi quả, bị đau khổ, bị đau thương, phá mê phá chấp, thậm chí tới chết chấp đi nữa cũng không có trách thù. Mà tôi chưa chết thì tôi nghĩ chuyện giận người ta là trật rồi. Con hiểu chưa chứ? Chỗ đó không? Con cứ suy luận những cái gì ông Tám nói là ông Tám đã thực hành và ông Tám đã đạt. Ông Tám mới nói cho con. Còn cái nào mà ông Tám không thực hành, không nói, không chịu những cái không thực hành. Suốt đời khối óc của ông Tám cũng sống trong thế kỷ văn minh. Cái nào thực hành thử đàng hoàng mới kêu con làm. Kêu con lại là ông Tám lại trước con. Thực hành ở trong này cơ tạng hữu ích chỗ nào rồi ông Tám mới nói con rành mạch con làm. Mà nếu con không làm thì con không bao giờ tiến được, không bao giờ mở được. Rồi nếu mang tiếng là tôi cũng tu vô vi theo ông Tám bao nhiêu năm mà đâu có bao nhiêu giờ tu đâu. Toàn là rước động loạn mà hành không có. Phải thực hành từ ý chí, lời nói, hành động. Đó thì con mới trở lại một cái gương lành. Lúc con ra đời con là vô tư. Đứa bé nằm nôi con đâu có nghĩ chuyện mà giận ai. Ai cũng thương con hết. Bây giờ có người tới với con mà có người ghét thấy mặt con không thèm tới. Là sao? Tại con chứ đâu phải tại họ. Con rước những gì ô nhiễm màu sắc của trần gian. Rồi con thích mà con làm không được. Con thích màu sắc của bông hường mà con làm không được cái bông hường. Con thích thôi. Trong cái thích đó nó làm cho con động. Mà con không thấy cái định luật quá quá xanh xanh của cái bông hoa đó. Nó là từ tự nhiên định luật đó. Không có ai sửa chữa được. Của Chúa, của trời, của Phật đã làm. Không ai sửa chữa được. Muốn diệt nó là vật vô tri. Mà diệt nó không được. Con ruồi con mũi ngày nay con diệt chứ được. Cho nên con người phải ý thức. Ta cấu trúc từ siêu nhiên. Và chúng ta phải hòa sống với tự nhiên. Thì tự nhiên cái tâm nó ổn. Mà vì cái ca tánh thì cái tâm không ổn. Lấy cái ca tánh mà sự với đời là trắc lắc hết rồi. Cái đa tánh là cái thứ nhất là tham, thứ nhì là dâm. Tham dâm là hại cả một cơ đồ thần kinh của thượng đế, không có phát triển được. Mà để tự nhiên phát triển được cái gì cũng được hết. Thấy rõ chưa? Cho nên nhiều người ở trong cái xã hội văn minh này, vật chất có tiền là mua được, nhưng mà không có sửa được khối óc. Khối óc tham dâm, tạo dục, hại thân, giảm thọ, không biết. Mà người ta đi quân mình rồi, ta không có ăn nhiều, không có uống nhiều, làm gì đâu cũng vừa chút chút vậy là đủ rồi. Đó là đúng cái luật của trời. Con dồn cái cây ở ngoài đường ta trồng 1.000 năm, mà con khôn hơn cái cây mà con sống có mấy chục năm. Ở đây không? Thì con thiếu tự nhiên, thiếu quân mình thì con bồn chôn, con tự hủy thể xác, chứ không có ai hủy con. Cho nên địa ngục gia tâm mà thiên đàng cũng gia tâm. Cái câu nó như vậy. Mà nếu con lo bình thản thì thiên đàng ở trong tâm con. Mà con nôn nóng, con bông chôn, con hơn thua là cái địa ngục trong tâm. Con là người giam con chứ không phải ông trời Phật nào giam. Cho nên con người căn bản phải ý thức vị trí của chính mình. Mới làm được một điều lành. Chứ không phải tôi học rồi tôi làm được điều lành. Tôi học mà tôi không sửa, tôi không làm được điều lành. Tu mà tu bổ sửa chữa tâm thức mình càng ngày càng an nhẹ mới là người tu. Còn tu càng ngày càng sân sinh, càng sân si, bày bịa những chuyện xấu. Nói chuyện có, nói không, chuyện không, nói có, cái đó là tập. Không có đúng được, sẽ khổ thêm. Phải hiểu chỗ này. Cho nên người tu lúc nào họ cũng giữ cái tâm thản, tâm họ thanh thản, thanh nhẹ, hướng thượng, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy. Và chính họ đã tạo, và họ ăn năn, họ quỳ, họ lạy, họ sửa, họ tập. Chứ không có bao giờ họ nung nấu những cái chuyện ô trượt như rước rác vào tâm. Không làm điều đó. Đó là khôn hơn người đời một chút. Đó. Biết đạo, quân bình hạnh.
Dạ. Con hỏi câu hỏi thứ hai là con hơi thắc mắc thôi. Tại lúc mà bên Việt Nam á, thì con nhớ mà không biết con có nhớ sai không, là lúc mình làm trợ luân đó, mình phải làm chân mình đụng đất hay là chân mình phải
chắc? Mấy cái ngón chân, ngón chân.
Phải đụng trên mặt đất hay là phải
đụng,
chắc?
Đụng mặt đất.
Tấm thảm.
Tấm thảm được rồi. Mấy ngón chân phải câu vậy. À, rồi mới làm trợ luân được.
Yeah. Nhưng mà con muốn hỏi là phải cắt mặt đất.
Cắt mặt đất.
Phải cắt mặt đất chứ không được.
Cắt mặt đất tốt hơn.
Phải hướng về hướng nam hay là hướng muốn hướng nào?
Hướng nào cũng được. Cái đó là phong môn thể thao. Yeah. Và đi qua cái ruột.
Yeah.
Cơ tạng.
Còn con hỏi thêm một câu nữa là con có một ông anh hôm qua lên hỏi ông Sáu, nhưng mà ông quên hỏi một câu là ông mắc cái bệnh ngủ trừng đêm. Lúc mà học là con phải ngồi cái bên con thúc cuộc chỗ ông mới thức dậy. Thầy giảng lận lát là anh ngủ là không phải anh thiếu ngủ, nhưng mà anh nói thầy giảng hơn là cái óc ảnh cũng như là nó ngưng làm việc, nó bắt ảnh ngủ
bên nó rút cái điện. Yeah. Cái đó là cái phần điện trên trung tim bộ đầu. Yeah. Nhẹ nó rút, không, cái đó không phải ngủ, nghe được hết, nhắm con mắt trong mê có tỉnh.
Không phải học ở đây, học ở trong trường á. Ừ.
Học ở trong trường cũng vậy.
Bị vậy thì đâu có học được.
Nhưng mà
cái bệnh đó chứ.
Nhưng mà không phải cái bệnh đâu, nó hiểu được.
Dạ.
Mà học hiểu nhiều hơn người ta không sao đâu.
Dạ.
Rồi cố gắng ngồi học cái nó hiểu à.
Dạ.
Không sao đâu. Dạ. Nhưng mà phải ăn ít chút. Đừng ăn nhiều chừng nào nó ngủ nhiều đấy. Ăn ít chút.
Dạ.
Bây giờ trở lại ăn rau đi. Ăn lục dịp tố đi, ăn rau xanh, xanh thiệt xanh, ăn chanh, ăn đồ vậy, thì nó nhẹ lại, nó sẽ bớt cái vấn đề lại. Bởi vì ở trong này nó ăn này kia cái nọ vô nó nhiều quá, nó nấm, nó nấm rồi nó làm cái trượt khí trong cơ tạng nhiều quá. Bây giờ nó đổi cái thanh nhẹ thì nó phải khác, nó thích hơn, ăn thanh nhẹ đi, ăn ít chút mà ăn rau nhiều hơn. Buổi ăn phải ăn rau, các loại rau nhiều hơn, rau sống, rau còn cạnh đó.
Cho đi cái trường hợp của anh.
Nó, trường hợp của anh. Nhiều con rồi phải uống rau bạc má nhiều.
Bên ngoài đâu kiếm được
đâu. Con ăn lục dịp tố cũng nhiều, ăn rau sống thì nhiều đi. Cho nó, đừng có mong mập, mập không có tốt. Để cho ngũ tạng nó thanh nhẹ. Ở trong người chứa mười mấy bao đồ ăn trong đó toàn là đồ trượt hồi xưa. Bây giờ mình làm cho nó thanh lại, mình sửa nó tốt.
Con thêm một câu hỏi cho chót nữa là con thì con ăn chay, tại vì con bắt đầu ăn chay trong được 8-9 tháng thôi. Thì con muốn cầu phước thọ cho mẹ con, vì năm nay mẹ con đau, chỉ là năm kỵ theo tuổi. Theo tử vi thì nó năm kỵ không có ăn chay, nhưng mà con thấy cái đó không có được lợi ích. Theo con thấy thì không phải lợi ích, nó không có merit được, chứ là không có xứng đáng.
Đó là cái tâm hiếu thảo của người con. Đó con đặt, con xây dựng lại cái nền tảng hiếu thảo đối với cha mẹ. Cái đó là duy nhất trong vũ trụ này. Con người bất hiếu không có được. Phải hiếu. Biết rằng mình không có khả năng cứu cha mẹ, nhưng mà tôi hy sinh, tôi ăn chay để tôi cầu nguyện cha mẹ, cái tâm con, cái hồn con nó được nhẹ. Con hiểu, đó là cái đạo của gia ca. Con hiểu không? Có cha, có mẹ để con nghĩ tưởng rằng công ơn của cha mẹ lớn lao mà xây dựng con ngày nay thành hình mà con cứu cha, cứu mẹ không được. Con lấy cái gì cứu con tu? Và con ăn chay để con cầu nguyện cho cha mẹ. Khi con hướng tâm như vậy, ý lành, thiện lành của con, nó được chuyển đến những cây sân nhiều. Lúc đó nó mới cảm động làm con nhiều hơn, con mới cố gắng tu. Con mới thấy cái ơn của cha mẹ trời biển. Con thấy không? Rồi ngoài cha mẹ, trời Phật cũng là ơn rất lớn. Dân thân hy sinh vô quay ngại để độ tha tại thế gian. Lúc đó con muốn trở lại một cái vị trí tốt đẹp hơn. Thì khi mà con báo hiếu được rồi, thì cái tâm con đã xây dựng được rồi. Tâm đạo con có rồi. Con thực hành tiên thật. Con thấy không? Cho nên mọi người phải biết rõ cái nguồn gốc của mình. Cái hiếu là quan trọng. Nhiều người ra ngoài thế giới này thấy Tây Phương bắt chước như vậy, bỏ cha bỏ mẹ, tội nghiệp. Phải nhớ lúc cha mẹ thương yêu con, nằm nôi bế bồng, con mũi cắn, cha mẹ cũng không muốn. Cái hành hy sinh đó vô cùng, và thương yêu xây dựng cho con ngày nay lớn thành người, và để đối diện với tất cả mọi người, thì con phải nhớ cái hiếu trên hết. Cái gì, bất cứ cái gì, cái hiếu phải trên hết. Đó, rồi mới biết trời Phật, mới biết Chúa, biết Thánh, biết Thật. Còn nó không có hiếu, nó không biết đâu. Nó không hiếu, nói tới Thánh Thần, nói trời Phật là nó ghét, nó bỏ đi. Nói chỉ chay rượu là nó thích. Nói chuyện chơi bờ là nó thích. Những cái phần đó là cái hướng hạ. Cũng có người có tâm hướng thượng thì nó thanh nhẹ, mà hướng hạ nó tạo dục và lôi cuốn con người đi tới chỗ sự hung ác, không phát triển được tâm thức. Thấy không? Thì chỉ có người tu mới hiểu và thực hành mới phân tách được cái chuyện đó. Cho nên nhiều khi các con ngồi thiền rồi các con nghĩ về dục, nó kéo xuống liền. Chút xíu là nó kéo xuống. Cái dục là ích kỷ và ác. Người nào mà hướng về dục nhiều là ích kỷ và ác, chắc chắn là phải vậy. Đó, cái trường hợp đó mình ăn năn, mình sửa chữa, mình tiến lên, mình làm cái chuyện hữu ích trong mấy chục năm hiện diện tại mặt đất này. Bây giờ mình phải, cha mẹ đã thực hiện thiện tình thương và đạo đức, ngày hôm nay mình bỏ xứ quê hương ra đi, rồi mình cũng sống ở trong cái tình thương và đạo đức. Thì bây giờ mình phải ở trong cái mình mầm mống thương yêu, thì mình phải làm sao cấy được cái mầm mống thương yêu, xây dựng cho chính mình và ảnh hưởng những người ở kế tiếp. Vì người tu là làm việc cho người kế tiếp. Người có bỏ công đi học là người đi làm việc cho người kế tiếp, chứ không phải làm việc cho mình. Thấy không?
Nhưng mà con thấy ăn chay ở ngoài rất là dễ, cái chay lòng mới là khó.
Đó.
Mà trong bụng con ăn chay, con thấy con cũng còn sân si như thường, cũng ác như thường.
Đó. Đó, thì nãy giờ thì ông Tám chỉ đường lối cho con. Từ cái ác con mới có cơ hội, có duyên lành gặp ông Tám. Rồi con mới sửa cái ác. Từ cái ác lên thiện thì không có bao giờ bỏ tạo ác nữa. Bây giờ đã sống trong cái ác rồi, mình nên thiện rồi, mình đâu có tạo ác làm gì. Con bị giam ở trong cái hầm, bây giờ kéo ra khỏi cái hầm đó mà con trở lại, nó không có không khí trong tâm sửa tánh. Nhất định phải đảo lộn nội bộ, không để nội bộ hoành hành nữa.
Tại vì mình thấy như vậy, làm sao mình ác là tại vì mình yếu hèn, mà làm sao mình chữa được cái bệnh yếu hèn mình được.
Thanh tịnh là nó hết rồi, con buông bỏ là tự nhiên nó không có bám con. Cái gì nó bắt buộc, nó provoke, nó làm cho con phải theo. Con nghĩ là bây giờ đánh thằng cha đó một cái có lợi đâu, con hỏi, con phải đặt câu hỏi, đánh rồi lợi ở chỗ nào,
biết như vậy mà vẫn làm.
Con đặt câu hỏi, con bắt đó, con bắt cái thể xác này ngồi yên một chỗ, đặt câu hỏi thét rồi nó giải quyết. Cái đó, cái tánh đó, ông Tám cũng có hồi trước khi chưa tu. Bắt nó ngồi một góc. Khi mà nó hung hăng là ông Tám bắt vô trong cái phòng ngồi. Con bắt cái xác này. Cái xác này nó lệ thuộc con, chứ không phải con, nó làm chủ con. Cái xác bên ngoài là tạo sống sân mê, bận áo đẹp tha son tha phấn là tạo sống sân mê mà thôi. Cái tâm con là tâm. Tâm con phải làm chủ cái xác. Không để cái xác làm chủ cái tâm. Thì tự nhiên con bắt nó phải đi. À, khi mà con nó sân si lên, con vô phòng đóng cửa lại. Tao hỏi tụi ba, hỏi thế, rồi làm cái gì? Mày chửi anh mày được cái gì? Chửi em mày được cái gì? Chửi cha mày được cái gì? Chửi thiên hạ mày được cái gì? Trả lời tao nghe. Trả lời không nổi, nắm viết đàng hoàng viết đi, không nói thì viết đi, không trả lời nổi. Bây giờ phải làm sao? Đặt tao lên mà. 2-3 lần nghĩ thế. Đây là một phương pháp trị tánh, sửa tâm, thăng hoa thanh tịnh. Ông Tám đã làm được. Luôn luôn có cuốn sách dặn lên rung tay viết cho hết cái chuyện dặn mày. Tại sao dặn? Dặn để làm gì? Kết quả cái gì? Hết. Hỏi thét nó. Mình phải hỏi mình. Đừng có để người ta hỏi. Người ta hỏi chừng nào con dặn chừng đấy. Mà con hỏi con cho nó hạ. Nó hạ cái quả. Con thấy không? Là cái phương thức ổn định thần kinh. Phương thức này không, bây giờ con không trị rồi sau này con sẽ mắc cái bệnh thần kinh điên khùng. Con thả lỏng nó là nó sẽ loạn lên, chắc chắn là loạn ra. Rồi tới già khùng rồi đâu có ăn chung gì nữa, uổng công cha mẹ nuôi mình. Mà bây giờ mình tới già khùng rồi, mình biết được mình chính mình là tạo cho mình khùng thì không nên tạo nữa. Ngưng ngay, đó là con có hiếu. Khi mà cha mẹ chết đi rồi, muốn gì? Muốn con là một người đàng hoàng, minh triết, độ tha, tại sao? Là cha mẹ yêu, khỏi cần con cúng lại. Con hiểu không? Con có cơ hội này về cứ nghe đi nghe lại cuốn băng 8 thì con sẽ rõ, rồi con nắm được tánh con trị nó. Bây giờ
thưa người kế tiếp, nhưng mà chị lo, nhưng mà chị đứng sau bên đây để dễ với chị.
Thầy, hôm nay con lên đây, con không có thắc mắc gì đến con. Thầy đã giúp con rất nhiều, và con đã sớm chút những việc như vậy. Vì đây là cái số tiền rất ít, trong 10 giờ làm việc của con, đến thầy là thầy cũng không được. Và đối với hai người, đối với gia đình con, thì trong 8 năm con đi dạy, con là cô giáo. Con đi dạy mà con không biết con đã khi mà lưng tháng nữa. Chỉ còn biết hết cha mẹ anh chị em cô. Thì kể từ từ thứ này không chụp tới giờ tình nữ hoàng tới. Bây giờ con mất cái tâm huyết nè. Anh thân, con được ép mà đi làm nhiều giờ hơn. Nhưng mà đỡ giấc giả hơn để con giấc được thì cô con bạn bè học trò cái khúc như là đúng rồi.
Cái đó, con có cái tâm đó là quý lắm. Cái tâm đó là tâm đạo đức. Mà con phải nhớ rằng con không còn cái xác, con không còn cái khối óc quân bình, con không giúp được bạn bè, không giúp được cha mẹ. Mà con tu để con trở lại thanh nhẹ. Thì cái từ quan con gỡ trước khi người ta nhận món quà. Cho nên nhiều khi con ngồi ở đây, con nhớ người bạn nào là người đó nhắc mình. Mà mình không có cái thanh quan đó, mình không có chuyển cho họ được. Cho nên con tu thanh định đi, con niệm Phật đi, thì họ đến với con là đến với đèn, đèn lập, đến với ánh sáng. Thì cái đó còn hơn là vật chất con gỡ cho họ. Cố gắng tu tâm nhiều hơn ha. Trong cái cơ duyên này con tu được là con phải tận độ. Mà trong cơ duyên này những người đau khổ mới biết rằng ơn trên là cái gì. Trong bây giờ phút họ bí không giải quyết được thì họ thấy mở liền ở chỗ đó, là do những người có từ quan thông cho họ, giúp cho họ sáng suốt lên, họ giải quyết được cái chuyện của họ. Cái đó là nó quý hơn là đưa tiền họ và họ xài bậy. Cho nên cái tu này là nó quan trọng. Tu này trực tiếp thần giao cách cảm. Cái phương pháp này khứ trực lưu thanh. Thì con là một khối thanh, mà người trượt đau khổ đã hướng về con, họ sẽ hưởng cái thanh của con. Con hiểu không? Con ráng con hành. Thì cái chuyện báo hiếu và chuyện giúp đỡ bạn bè không có khó khăn đối với con, càng ngày càng gia tăng và tốt đẹp hơn.
Không,
con phải có trật tự, người nào cần chút đỉnh thôi. Nhiều
mà giúp một người thì những người khác.
Con nhiều cái con thấy là văn chương nó nói thê thảm, thấy không? Mà từ 10 năm về trước đã viết thơ nói với ông Tám thê thảm. Ông Tám tới 10 năm sau thì tưởng nó chết rồi, mà 10 năm sau ông Tám cũng nhận cái thơ cũng nói thê thảm, thì chứng minh khoảng 10 năm đó nó vẫn sống. Con hiểu không? Hồi trước mình ở Sài Gòn, ở Hà Nội viết cái thơ vô 25 năm chiến đấu thì họ nói khổ ghê lắm. Nhưng mà 25 năm rồi họ cũng vô Sài Gòn, thấy họ đi ăn phở tự nhiên. Cho nên mình đừng có hiểu lầm trong văn chương, nhưng mà phải lấy từ tâm thật sự, giao cảm mới hiểu được. Chứ còn văn chương không có thể tin được. Con hiểu không? Không có ai muốn xin tiền, xin quà, viết cái thơ rất thê thảm.
Con trước khi con đi đây thì có một bà là giám thị, là bà phải tốt. Nghe con đi bản vé máy bay thì lúc đó cô đau hai cái đầu gối mà hơn 70 tuổi rồi. Đi lên thì con rồi cho con 100 ngàn, đó là con không có tiền, và con trai cũng không phải, tại con ăn mặc không được, không có lại chút chưa được sáng rồi tự nhiên con vàng ăn không được 7-8 tháng vậy đó. Thì con muốn là con có tiền, con đúng đó là con cũng có mấy triệu rồi xong đó. Cô nói giờ nếu con không lấy, con lên máy bay con bỏ xuống cũng được, nếu con bỏ đi. Tại
con học từ 13 tuổi cho tới năm 17 tuổi. Rồi khi con qua đây á, con kêu đi làm hết thì con chưa có điều kiện giúp cô, con đã mất rồi. Mà đã bây giờ con muốn con đi làm gì bây giờ hơn, ở với trẻ hơn này cũng giúp được thầy cũng khác. Con cũng học thầy cũng khác cũng giúp con mà con đi học.
Con bởi vì con hiểu con một mặt à, con thường bi quan ở chỗ đó. Con có tu từ kiếp trước, ngày nay con mới gặp những cái duyên thiển lạc, con hiểu chỗ này, rồi con mới làm việc được. Con hiểu không? Con đừng thấy cái đó là bi quan. Thầy tôi chết mà tôi cứu không được, tôi đau khổ quá. Cái đó chỉ thiếu một nhìn một mặt thôi. Tại sao cả tỷ người không cứu cứu con? Nó có cái duyên của tiền kiếp. Con hiểu không? Cho nên bây giờ con tiếp tục con tu là con mới hoàn tất cái nhiệm vụ đó. Rồi con mới thấy rõ rằng, à, tôi đã tu nhiều kiếp đâu phải mới một kiếp đâu. Ngày nay tôi có duyên phước ở đây là tôi đã tu nhiều kiếp. Con hiểu không? Thì lúc đó con an tâm, con còn tu nhiều hơn, con thanh tịnh hơn. Lúc đó con mới thật sự giúp người và đền ơn người. Thấy không? Bây giờ tôi biết cô con chết mà cô con đã đi về trời, con không hiểu là con có nghĩ cô con xuống địa ngục không? Rồi mà xuống địa ngục rồi con cứu bằng cách nào? Gỡ quà được ư? Không. Con phải tu, con phải tu được. Con thấy không? Con thấy là con cái hồn con đang làm chủ, cái hồn con đau khổ, cái hồn con đang quăng quằn quại trong sự chia sẻ của trẻ con nhân gian. Con thấy không? Cho nên con phải xây dựng cho cái hồn con nó càng ngày càng sáng suốt, nó mới chuyển biến từ cái thọ ơn mà trở lại cái đền ơn tặng độ chúng sanh. Cái ý thức mạnh mẽ như vậy, sáng suốt như vậy thì cái cơ tạng con không bị ư, khối óc con không bị hư. Con lo con buồn rồi, con nói tôi đi mua đồ mà không biết mua cho ai. Tôi có bao nhiêu tiền, có 10 đồng, muốn cho bà thì tôi đi cho bà trước. Trong tâm tôi nhắc cho bà trước. Hết thôi, bữa sau tôi kiếm 10 đồng, bà B, tôi cho bà B, cho bà B. Đừng có nghĩ nhiều người nữa, trong lúc mình chưa có khả năng làm. Nào, tâm mình cứ phát từ quan, từ điển, lẫn vật chất, lẫn tâm thức. Có 10 đồng làm 10 đồng, thôi. Nào, thì không làm chuyện ngoài khả năng, mà làm chuyện ngoài khả năng là hư khối óc. Đó là con có một cái tội rất nặng. Nếu con làm hư khối óc là con có cái tội rất nặng đối với Thượng Đế. Thấy không? Đó. Ngài đã chế một cái cơ thể con đầy đủ tinh vi vô cùng, từ sở tóc cho tới tay chân con, ở thế gian không ai chế được ngoài ông trời, không ai. Con phải nhớ chỗ này. Thì con hiện diện ở đây là con phải trở lại với sự quân bình và tu tinh tấn thành mới là cứu giúp người khác. Chứ không phải con là đồ bỏ đâu, đừng nghĩ con là đồ bỏ. Không phải dễ chế con ra, không có ai chế. Bao nhiêu tỷ cho người ta đã không có chế con được. Ngón tay con họ cũng chế không được, đừng nói cái xác không. Thấy không?
Xin cảm ơn chị Lo. Mình kế tiếp xin mời bác. Bác Thành dạ.
Chưa biết tu hành là gì. Tuy cũng có đi chùa một đôi khi, cũng có đi vô nhà thờ một đôi khi, mà chưa biết tu. Mà có nghe nói tới cái pháp tu thiền, cũng chỉ nghe là nghe chị mà thôi, chứ chưa có nhận được. Hôm nay nhờ sự hướng dẫn của một bà bạn cũng ở chung xóm, cho nên tôi đến đây mà không biết gì hết. Đến đây lần đầu tiên như là học trò với học giáo vậy.
Ông trời mà nghe chị nói, ông nói con gái tao nó xạo lắm. Tao đầy nó xuống thế gian cho nó tu mà nó chưa biết tu là cái gì. Tao làm mẹ chưa?
Sáu đứa con.
Tao xài 6 ông tướng đầy nó tới ngày nay mà nó chưa biết tu. Nó đã làm phước. Tu phước đó chị. Chị đã tu phước con chị mới lớn. Đừng có nói tôi không biết tu. Đừng có thấy ông thầy chùa là quan trọng. Đừng có thấy ông cha nhà thờ là quan trọng. Đừng thấy ông Tám là quan trọng. Tôi đã làm mẹ, tôi đã chịu qua gian khổ rồi, tôi đã chịu qua tất cả những sự chua cay chát đắng mặt ngọt bùi tại thế gian. Ngày hôm nay tôi hai thứ tóc trên đầu, tôi cảm thấy cái phước là quan trọng. Ngày hôm nay tôi có phước mới ra, tôi biết có trời, tôi biết có Phật, đó là tôi người tu. Bây giờ cái pháp thiền lọc cho cơ tạng thanh nhẹ thì tôi chưa biết. Chứ còn cái tu là tôi biết rồi. Đừng có nói là mấy ông thầy tu giỏi hơn tôi. Mấy ông tu đã để con đâu. ta chịu khổ đâu, dung nhục đâu. Thấy không? À, ông chỉ nói lót lót nói lời mấy lời minh triết thôi, chứ còn ông chưa chịu khổ, chưa mang nặng để đau như tôi, chưa bị nhục như tôi. Tôi đã bị nhục mạ nhiều, cuộc đời tôi thấy khổ không, không thấy sướng. Cái cảnh khổ đó mới có duyên để hiểu đạo và thực hành. Đó là trong đường lối mầm mống tiến tới đạo Pháp, rõ ràng. Cho nên đừng có chê mình là ngu. Rồi, cái phương pháp thiền thanh nhẹ của ông sao? Nói tôi nghe để coi tôi làm được không? Đó, cái đó là chị đàng hoàng. Tại đó ông trời ông nói con gái tao không có sợ, tao đâu khôn. Phải không?
Không có ngu.
Không, không có ngu đâu.
Dốt.
Không có ngu đâu. Biết, biết để dành chén cơm mình cho đứa con ăn. Đã học từ bi rồi và đã thực hiện từ bi rồi. Thấy không? Nhịn cho con ăn, đó là học từ bi. Tình mẹ đối với con đã thực hành rồi. Ông trời phải chứng, ông trời có bỏ chị đâu. Hiểu không? Đó, những mùi cay đắng đã nếm rồi, đậm đà rồi. Hiểu không? Thì bây giờ chị muốn thanh nhẹ, quân bình, tốt đẹp thì bước vào học cái phương pháp pháp lý. Cũng như ông Tam Trật này, ông cũng khổ trần sanh, bây giờ ông mới ngồi được. Họ cho áo tốt, ông ngồi, ông nói gì chứ, ông không có gì hết. Phải không? Đó, vậy thôi. Thì bây giờ, cuộc thế gian là tạm, không có sự thật. Nhưng mà bây giờ mình học, lặp lại, quân bình khối ấp. Đó, chỉ có duyên đến đây, thì bàn bạc với anh em và những cuốn băng mà chính đích thân tôi thực hành. Rồi, để hành, về được khỏe mạnh hơn, để dứt bỏ những cái tâm trầm trược. Và để tránh những cái bệnh tương lai, vì lớn tuổi rồi sẽ bị những cái bệnh từ tuổi trẻ đã gây cho ngày hôm nay, đã gieo rắc trong tâm hồn vì sự tranh chấp chuyện này chuyện nọ, cũng không vì gì, vì con cái mà thôi, hy sinh cho nó mà mẹ phải chịu thiệt thòi, rồi tới tuổi già mẹ phải gánh bệnh, rồi bây giờ mình biết đó, mình sửa lại đâu đó cho nó bằng mẹ, từ món ăn, lời nói, hành động sửa nó hết, mà phải làm mới được. Còn muốn theo ông Tám thì phải làm, chứ còn nói không được, phải thực hành. Cái gì tôi nói là tôi làm rồi tôi mới thực hành được, tôi mới nói được. Còn cái mà không làm là tôi không nói, tôi không biết, không biết tôi không nói được.
Hôm nay đến đây là để cũng như chiếc xe và cái nhà ông Tám cho chút xăng nhất,
phải là
cho nó chạy chứ không có
xe nào vô gara thì cũng là xe hư hết. Thì ông Tám đã chỉ cái hư được gì, mua đồ vest thay vô cái nó chạy ra đó.
Hôm nay là cũng cái cơ duyên đây đến ông Tám.
Dạ.
Dạ. Cũng không là tại vì sao nó sẽ theo cái đường tu
tập. Tu trở lại. Dạ. Chị thấy tôi 67 tuổi không? Vui không?
Dạ.
Tôi vui. Tôi đi bộ 1 tiếng đồng hồ, chị đi 2 tiếng cũng được, không sao. Tôi vui bởi vì tôi thấy là đại phước đức tôi mới có cái sáng. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, tôi có pháp, tôi có thân, tôi mừng quá. Ngày mai chết tôi cũng vui, tôi thấy tôi sung sướng nhất trần gian này. À, nó bây giờ chị quân bình rồi chị mới yêu cái sắc. Lúc chị quân bình rồi chị mới bắt đầu biết yêu. Hồi trước không biết yêu cho nên ông trời cũng sai 6 thằng lính theo ràng buộc. Thấy không? Bây giờ biết yêu rồi thì những cái đó nó gian hết, nó vui rồi.
Cái chân lý. Nó vui. Theo lời ông bác nói bây giờ thì con thấy rằng phải quý cái tác phẩm.
Đâu có được, bỏ đâu có được. Nó vi diệu vô cùng, nó là luật trời. Chị thấy không? Nó là luật trời. Nó hỏi chị còn tham không? Còn sân không? Còn si, còn bùi, còn tuổi không? Đó, nó hỏi hàng ngày hàng giờ. Nhưng mà cái tâm hồn là cái tâm thức của chị. Hồi nãy giờ tôi nói chuyện là nói với tâm hồn của mọi người, chứ không có nói với cái xác đâu. Rồi mọi người nhìn lại cái xác rồi, rồi mới thấy là cái phần hồn của mình ngu muội, bắt buộc cái xác phải trữ lưu nhiều hành động bất chấp, cho nên nó hủy hoại liên hệ tới cái hồn, đó là cái tội của mình. Cho nên con người ở thế gian là cái một tội hồn chưa hoàn tất mà thôi, vẫn còn tội chứ đâu phải ở thế gian thấy con ma sợ bữa sau mình chết xác thác ra ma chứ làm cái gì, thấy không?
Dạ.
Dạ.
Ngày đầu tiên đây.
Cảm ơn sự đóng góp của chị.
Xin cảm ơn thầy, cảm ơn bác. Xong cô bác, có cô bác nào có những câu hỏi nào thêm? Xin mời lại.
Dạ, hỏi đi.
Xin mời đi.
chửi cũng được chứ không cần hỏi, chửi làm sao tôi mở ra. Trong 3 năm mới bắt đầu thấy tánh, sửa tánh thì mới tới tâm mới thấy điển. Đó thì mới có 2 năm thì phải sửa cái tánh. Nên càng ngày nó nóng thì càng ra, nó hờn nó càng ra, ra thế là nắm đầu cái thằng nắm nó hỏi tại sao mày nắm, tại sao mày hờn, tại sao mày giận, lật lại, tại vì rước cái chuyện bên ngoài và bây giờ phải trở về bên trong thì tự nhiên nó hết nắm hết hờn hết giận. Nó phải 3 năm mới nó lộ cái tánh ra, lộ rõ ràng rồi mình thấy bực ghê lắm, sao mình ngu quá, hồi nào giờ mấy chục năm làm cái chuyện không có ăn nhầm gì cho bản thân hết, mà chỉ hại bản thân và không có giúp được người. Nè, thì mình thấy có lỗi với các con, mình dạy những cái chuyện kia bằng giận hờn không à. Mình không dạy chuyện cơ mở, rồi trong lúc đó lắp được cái tánh rồi mới dạy giáo dục các con nó khác. Lúc đó kêu, người ta kêu mở huệ nói chuyện từ tốn các con. Khi nghe được mẹ hiền, thấy tâm tánh của má thay đổi rồi, nó về ngồi bên mẹ nó an ổn rồi. Vui lắm. Thấy không? Đó mới kêu bằng hạnh phúc. Mà không sửa cái tâm tánh ở bên trong thì không bao giờ có hạnh phúc. Thì hạnh phúc tới bao nhiêu, đẩy đi bao nhiêu, giận hờn không có phát triển được. Cho nên tu vô vi là 3 năm thấy tâm. Rồi chuyển thức rồi, sửa rồi, nó về tâm. Tâm lúc đó mới thấy điển. Điển là hòa với cái thanh quang của vũ trụ. Thì cái từ quang mình xuất phát ra mới hòa với thanh quang của vũ trụ trong lúc mình ngồi thiền. Tại sao ông Phật, ông ngu gì mà ông ngồi chỗ, ông chịu đi chơi, ông chịu đánh banh gì đồ mà ông ngồi gì hoài. Là ông hưởng một cái sướng hơn cái gì được thế gian chơi. Nó phải như vậy. Tại sao chị nghĩ chị hiểu không? Khi mà chị soi hồn nó ra nhiều chuyện, cái chương trình dẫn ai nó ra cả một chương trình giết người ta. Vì mình lưu trữ trong này nhiều, mà mình đừng làm soi hồn là đừng quét rác ra, thì rác nó đi ra cái đệ tam nhãn thì nó phải thể hiện tất cả mọi cái. Nó ra cho hết thì mình mới thấy rằng à, hồi nào giờ tôi đã trữ lưu chuyện ta động loạn quá nhiều, bây giờ tôi đã đi hết rồi, tôi nhắm vừa soi hồn là tôi quên hết chuyện đời. Lúc đó chị mới thanh nhẹ. Phải quét hết. Cái đó là từ bao nhiêu kiếp lưu lại trong tâm thức, bây giờ phải dọn ra hết. Rồi nó bật ánh sáng rồi, không có bao giờ chị nhớ được cái gì. Chị mà thấy một lần ánh sáng là chị quên hết chuyện thế sự. Nhắm mắt mà thấy ánh sáng là chị quên thế sự. Không? Nhưng mà phải dày công quét dọn nó sạch thì tự nhiên nó thấy tốt. Cho nên đòi hỏi 3 năm mới thấy tánh. 3 năm rồi chuyển cái tâm qua. Từ lúc đó nghe bằng minh triết sung sướng, nghe vui lắm. Bây giờ chị nghe khác, mà đúng năm thứ 3 chị nghe bằng của tôi cũng cũng quan đó, chị nghe khác, không có giống đâu, nó mở ra. Cảm ơn. Ở đây có cái lạy 50 lạy, cố gắng, mấy chị lớn tuổi rồi cố gắng lạy đi, để cho con người nó thể thao. Ở đây nó không có cơ hội thể thao, toát mồ hôi ra nó nhẹ, 12 kinh mạch nó chạy đều trong cái cơ tạng của con người nó chạy ra và nó dẹp được tự ái.
Xin cảm ơn thầy, mình tiếp tục xin mời năm.